Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 242. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Trang 272, hàng thứ tư. Viên giác kinh viết: Dĩ luân hồi tâm, sanh luân hồi kiến. Nhập ư Như Lai, đại tịch diệt hải, chung bất năng chí. Hai câu này là kinh văn của kinh Viên Giác, nói cho chúng ta biết dùng tâm phan duyên quyết định không thể chứng được Phật quả. Chỗ này nói tâm luân hồi chính là phần trước, nó là tâm phan duyên, cũng chính là trong kinh Hoa Nghiêm nói vọng tưởng chấp trước. Tâm vọng tưởng chấp trước là tâm luân hồi. Bởi do tâm luân hồi vậy mới sanh ra kiến luân hồi, cũng chính là cách nhìn, cách nghĩ của bạn hoàn toàn đã sai rồi, là hoàn toàn trái ngược lại với chân tướng sự thật. Cái kiến giải này chính là kiến luân hồi. Có thể nói hai câu này không những đem chúng sanh lục đạo nói hết rồi, giả lại bao gồm pháp giới, tứ thánh, cũng chính là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đây là ở trong thập pháp giới. Thập pháp giới nghiêm khắc mà nói đều là tâm luân hồi, kiến luân hồi. Như Lai Đại Tịch Diệt Hải chính là nhất chân pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng. Thực ra thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là Như Lai Đại Tịch Diệt Hải. Nhưng mà cái tâm luân hồi, kiến luân hồi này cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nếu như không phải thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế thì vô phương rồi, quyết định không thể đạt được. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Chung bất năng chí, đây cũng chứng tỏ thế giới Tây Phương là vô cùng, vô cùng đặc thù, quả thật là không thể nghĩ bàn. Đúng như lời trên kinh nói, duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh, mới biết nguyên lý hình thành của thế giới Cực Lạc. Cho dù Bồ Tát Đẳng Giác, nếu như không thể được Phật lực gia trì, họ cũng làm không rõ ràng. Cho nên đây là pháp giới bất tư nghị. Thế Tôn Đại Từ, Kim Giáo Nhân Quán Chư Pháp Duyên Sanh, Tự Hữu Nhập Xứ. Chúng ta đều là dùng tâm luân hồi, đều là kiến luân hồi. Phải làm thế nào mới có thể khế nhập cảnh giới Như Lai chứng vậy? Bộ kinh này hay, Phật ở trên kinh này dạy cho chúng ta quán chư pháp duyên sanh. Loại phương pháp tu hành này có thể phá tâm luân hồi, phá kiến luân hồi. Cách quán như thế nào vậy? Phần trước nói rất nhiều, cũng nói rất tường tận. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. phải chăm chỉ mà làm. Sơ bất tất cưỡng tức vọng niệm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta rất nhiều, không cần cố gắng đè nó. Cố gắng đè, các vị nên biết, không thể đè được. Càng muốn dừng hết vọng niệm thì vọng niệm sẽ càng nhiều. Đây là đạo lý nhất định, cho nên không cần cố gắng. Chỉ đem tinh thần chú trọng ở trên quán chiếu, như vậy là tốt. Dưới đây nói, tuy dục tức chi, diệt bất khả đắc giả. Niệm Phật cũng là như vậy. Rất nhiều đồng tu niệm Phật đến nói với tôi, họ nói trước đây lúc chưa niệm Phật dường như vọng tưởng còn ít, sau khi học pháp môn niệm Phật rồi càng niệm vọng tưởng càng nhiều. Cái vọng tưởng này có phải là do niệm Phật mà ra hay không? Đối với niệm Phật sanh ra ý nghĩ sợ hãi, đây là sai lầm, không hiểu rõ tình hình sự thật. Vọng niệm nhiều bình thường là nhiều như vậy, bởi vì không niệm Phật nên không phát giác, không phát hiện. Hiện nay muốn niệm Phật, muốn tu tâm thanh tịnh, vậy mới phát hiện ra. Hoàn toàn không phải vọng tưởng là do bạn niệm mà ra, không phải do niệm Phật niệm ra, là phát hiện mà thôi. Vốn dĩ là nhiều như vậy rồi. Vì thế chúng ta phải biết, phát hiện vọng tưởng không nên sợ hãi. Phật hiệu thành thật niệm tiếp. Vọng tưởng nhiều đi nữa cũng đừng nên quan tâm đến nó, cũng chính là hoàn toàn không nên để ý đến nó. Niệm Phật có thể đồng thời tiến hành cùng với dẹp vọng tưởng, không có quan hệ. Chỉ cần không quan tâm nó thì cái vọng niệm này dần dần sẽ ít đi. Vọng niệm ít rồi là chứng minh công phu niệm Phật của bạn đắc lực. Đây là lúc mới học, mỗi người đều có cái trải nghiệm này. Không những người hiện nay có, mà người xưa cũng có, đều phải trải nghiệm từ cái chỗ này. Cho nên chúng tôi biết là tốt, không nên cố gắng áp chế nó, không cần thiết. Đảng đương hướng hữu tạo tác, hữu đối đãi chi nhất thiết hữu vi pháp thượng, quan sát kỳ biến hóa vô thường, như đồng mộng huyễn bào ảnh lộ điện nhất dạng. Đây chính là Thế Tôn ở trên hội này dạy mọi người phương pháp hàng phục tâm ấy. Kinh Kim Cang vừa mở đầu, Tôn giả Tu Bồ Đề thỉnh giáo hai cái vấn đề này. Một cái vấn đề là cái tâm này của chúng ta phải an trụ ở nơi nào. Cái vấn đề thứ hai là vọng niệm phải làm sao hàng phục. Làm sao hàng phục tâm ấy, đó là vọng niệm ý nghĩ. Đoạn nhỏ này, hai cái ý nghĩa đều đầy đủ. Đây là phương pháp hàng phục vọng niệm. Quán chư pháp duyên sanh, chính là tâm của bạn phải an trụ vào chỗ nào. Là an trụ ở quán chiếu các pháp do duyên sanh. Ở trong tất cả pháp hữu vi, quan sát nó, sát na sanh diệt. Quan sát nó, nghiệp nhân quả báo tuần hoàn. Bạn xem cái này là bạn nhìn thấy chân tướng sự thật. Cái chân tướng sự thật này là giống như trên kinh nói vậy, mộng huyễn bọt bóng. Đây là hiện tượng sanh diệt tuần hoàn, nghiệp nhân, quả báo. Xương điện là miêu tả thời gian sanh diệt ngắn ngủi, nó không phải thường trụ. Sát na sanh diệt, bạn đem cái tâm này an trụ vào cái chỗ này, quan sát chân tướng sự thật. Lệnh thử tâm động minh, nhất thiết chư pháp bất quá duyên hội, tạm hiện huyễn tướng. Thực tắc sanh tức vô sanh, toàn nhiên ô hữu. Ô hữu là cùng một ý nghĩa với chữ vô trong hữu vô, là hoàn toàn không có. Có thể thấy cái không có này không phải tất cả pháp đều là không ngơ, không phải không ngơ. Hết thảy hiện tượng bày ngay trước mắt chúng ta, có chính là không, có chính chẳng phải có. Có tướng với không tướng là một, không phải hai. Đây chính là ý nghĩa mà phần trước gọi là chư pháp như nghĩa. Mỗi pháp đều như, mỗi pháp đều phải. Không phải đói cái tướng này sau khi không hết rồi bạn mới nhìn thấy không, không phải vậy. Là quan sát ngay trên hiện tướng. Cái hiện tướng này quả thật là không tịch, là không có. Hiện tướng sự việc nó là như thế nào vậy? Chỗ này nói rất hay. Chẳng qua là huyễn tướng duyên hội tạm hiện. Duyên là nhân duyên, vô lượng nhân duyên. Nhân duyên vô cùng phức tạp, nhân duyên chằng chịt. Nhân duyên tụ hội, xuất hiện cái hiện tướng như vậy. Lúc hiện tướng hiện chính là lúc nó đã diệt. Sanh diệt gần như là đồng thời. Bởi vì sanh diệt là đồng thời nên sanh tức vô sanh, diệt tức chẳng phải diệt. Sanh diệt là một không phải hai. Vậy mới nhìn thấy chân tướng sự thật. Sau đó bạn mới biết sanh tức vô sanh, vô sanh tức sanh. Đây là trí huệ. Cái này gọi là quán chiếu. Đối cảnh ngộ duyên, bất vi sở chuyển. Chúng ta ngày nay gặp phải cảnh giới, gặp phải một số người và việc, đều có khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây chính là bạn bị chuyển bởi cảnh duyên. Thông thường chúng ta đem hai cái chữ này tách ra để nói. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Chính là chúng ta thường nói, đối với người, với sự, với vật, ngộ duyên là hoàn cảnh nhân sự, đối cảnh là hoàn cảnh vật chất. Bất luận là đối với người, với sự, với vật, bạn khởi phân biệt, khởi chấp trước, bạn khởi tâm động niệm, là bạn đã bị chuyển bởi cảnh duyên rồi. Hay nói cách khác, là cảnh giới bên ngoài làm chủ, bạn tự mình không thể làm chủ được. Đây gọi là phàm phu. Phàm phu lục đạo như vậy, người ngoại giới. Ngoại giới là nói ngoại giới của lục đạo, lấy lục đạo làm giới hạn. Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Quyền Giáo, họ cũng bị chuyển bởi cảnh duyên. Chẳng qua họ chuyển nhẹ, chúng ta bị chuyển nghiêm trọng. Cũng chính là họ cũng có phân biệt, cũng có chấp trước, nhưng mà rất vi tế. Chúng ta là vô cùng nặng nề. Vậy mới hiện cảnh giới lục đạo luân hồi. Làm thế nào có thể đột phá cái cảnh giới này vậy? Bên dưới đây dạy chúng ta: ưng ư nhất thiết cảnh duyên thượng. Đây chính là ở trong đời sống thường ngày. Bất luận vào lúc nào, bất luận ở nơi đâu, đối diện luôn là người, sự, vật. Chúng ta dùng ba cái chữ này đem cảnh giới mà bạn đối diện toàn bộ bao gồm ở trong đó rồi. Bạn đối diện cái cảnh giới này, người học Phật cần phải làm như thế nào? Học Phật học ra làm sao? Tu hành tu ra làm sao? Chỗ này dạy cho chúng ta cực lực tác ý quán chi. Ý nghĩa của chữ cực lực này chính là cưỡng chế, kiên trì. Tự mình nhất định phải động viên mình. Mình phải kiên trì, phải tác ý quán chiếu. Có thể thấy mới học, chúng ta chưa có lìa khỏi tâm ý thức. Tâm ý thức khiến chúng ta đọa lạc. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Chúng ta tại vì sao đọa lạc vậy? Tâm ý thức đang gây hại. Làm thế nào có thể giải thoát vậy? Vẫn phải dựa vào tâm ý thức. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, quả thật là Phật nói ý thức nó là thủ phạm chính. Chúng ta tạo lục đạo luân hồi. Vô lượng kiếp đến nay thọ khổ nạn nhiều như vậy, nó là thủ phạm chính. Đến tương lai chúng ta tu hành chứng quả, thoát khỏi thế gian, nó cũng là công thần đứng đầu. Công lao của nó cũng là lớn đứng đầu. Nó chỉ cần biến đổi lại là được ngay. Cách biến như thế nào vậy? Quán chiếu, khiến chúng ta từng giây từng phút nghĩ đến bài kệ này trên Kinh Kim Cang là được rồi. Giống như chúng ta đối với người, với sự, với vật, ở trong tâm vừa khởi tâm động niệm liền nghĩ đến lời Phật dạy: hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, nên phải quán như thế. Bạn thường xuyên quán tưởng như vậy. Người sự vật, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, đều là mộng huyễn bọt bóng. Khi quan sát như vậy thì cái tâm phân biệt đó của bạn liền nhạt ngay, tâm chấp trước cũng liền nới lỏng ngay. Đây chính là cảnh giới tốt, khiến cho tâm của bạn thật sự khôi phục về bình tĩnh, thanh tịnh, bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm. Tuy cực tiểu sự, thuận nghịch thời sự, giai dĩ như mộng huyễn bào ảnh, đẳng đạo lý ứng chi. Đây là nói rõ chúng ta quán chiếu phải liên tục, không được phép gián đoạn. Nếu như vừa gián đoạn thì tập khí phiền não của bạn liền hiện hành ngay. Tại vì sao nhất định phải kiên trì, phải động viên mình vậy? Người tu hành chúng ta, trong đó cũng có một số người hiểu rõ cái đạo lý này. Sau khi hiểu rõ, tại vì sao họ vẫn không thể thành tựu gì? Phần trước chúng ta nói là nhìn thấu và buông xả. Họ nhìn thấu rồi, họ thật sự hiểu rõ rồi, nhìn thấu rồi. Nhìn thấu tại vì sao vẫn không buông xả vậy? Là chưa có dùng công phu kiên trì. Đây là bước ngoặt vô cùng, vô cùng quan trọng. Khi chúng ta mới học, nhất định phải kiên trì đến cùng. Cũng chính là nói, đã nhìn thấu rồi, lập tức phải buông xả ngay. Đã đem cái chân tướng sự thật này làm rõ ràng như vậy rồi, còn muốn chấp trước làm gì chứ? Đã biết phân biệt chấp trước là sai lầm, hoàn toàn sai rồi, thì không nên phạm cái sai lầm này nữa. Cho nên nhìn thấu buông xả phải kiên trì đến cùng. Sự việc nhỏ đi nữa cũng không được bỏ qua. Những sự việc nhỏ nào vậy? Mặc áo, ăn cơm. Chúng ta hàng ngày làm những việc nhỏ này. Mặc áo mộng huyễn bọt bóng, ăn cơm mộng huyễn bọt bóng. Không có cái gì không phải là mộng huyễn bọt bóng. Không có cái gì không phải là nghiệp nhân quả báo tuần hoàn sanh diệt. Cái tuần hoàn này là nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân, nhân lại biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả tuần hoàn không dứt. Biến hiện ra huyễn tướng thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Nghiệp nhân của năng biến là duyên sanh. Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Huyễn tướng mà nó biến hiện đâu phải là chân thật chứ. Làm gì có thể được? Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, sanh tức vô sanh, toàn nhiên ô hữu. Quả thật là một giấc mộng. Sáu cái thí dụ này trong Kinh Kim Cang, sáu cái chữ này lấy mộng làm chủ. Nó là cái cảnh mộng. Cho nên phải dùng bốn câu kệ này để ấn chứng. Quan sát tỉ mỉ, nó có phải là mộng huyễn bọt bóng hay không? Có phải là như xương cũng như điện hay không? Tức tu trì Phật Pháp, việc dĩ như mộng huyễn đẳng đạo ấn chi. Đạo là đạo lý. Mộng huyễn bọt bóng, cái đạo lý này để ấn chứng. Phần trước, cái ấn chứng này là nói Pháp thế gian. Câu này là nói Phật Pháp. Tại vì sao cũng xem Phật Pháp thành mộng huyễn bọt bóng vậy? Kinh văn phía trước nói, Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Phật Pháp cũng là Pháp duyên sanh. Vậy là chứng tỏ chư Phật Như Lai hiện thân thuyết Pháp ở thập Pháp giới. Họ hiện thân như thế nào vậy? Chúng sanh có cảm, họ mới hiện thân. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến cái thế gian này là cảm ứng đạo giao. Cảm là nhân, ứng là quả. Có thể thấy Phật Pháp không lìa nhân quả, không lìa duyên sanh. Phật Pháp cũng không phải là thật. cũng là mộng huyễn bọt bóng. Cái này không được phép không biết. Phật Bồ Tát biết rõ, sáng tỏ. Cái gọi là dốc sức làm Phật sự trong mộng. Hưng kiến đạo tràng, bóng trăng đáy nước. Xây đạo tràng. Đạo tràng là gì? Đạo tràng là bóng trăng đáy nước, là thủy nguyệt đạo tràng. Ánh trăng dưới nước bạn có thể cầm được không? Có thể thấy người ta xây đạo tràng là tâm thái gì vậy? Hoa đớm hư không, bóng trăng đáy nước. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp là tâm thái gì? Dốc sức làm Phật sự trong mộng, mộng huyễn bọt bóng. Cái tâm đó thanh tịnh biết bao, một mảy may vọng niệm cũng không có. Cái vọng niệm này chính là nói phân biệt chấp trước. Một mảy may phân biệt chấp trước cũng không có. Chúng ta học Phật phải học ở chỗ này. Bất kể là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, chỗ này nói thuận nghịch thời sự, hoàn cảnh nhân sự, bất kể là người thiện hay là người ác. Người thiện là cảnh thuận, người ác là cảnh nghịch. Mới học bắt tay làm đều phải xem nó thành mộng huyễn bọt bóng, xem thời gian thành như xương như điện. Cách nhìn của bạn như vậy, cái cách nhìn này là quyết định chính xác. Cho nên phải kiên trì, quyết định không được lơi lỏng, từ từ đem nó hình thành một cái thói quen. Thói quen thành tự nhiên, bạn như vậy mới có thể khế nhập Như Lai Đại Tịch Diệt Hải. Như Lai Đại Tịch Diệt Hải chính là chân như bổn tánh. Ở trong tông môn nói là minh tâm kiến tánh. Đi đứng nằm ngồi không lìa cái này. Cái phương pháp dụng công này quả thật là đứng đầu ở trong tất cả pháp môn. Không có phương pháp nào diệu hơn cái này. Gọn gàng, thẳng tắc. Trong đó quả thật là không có cái tướng quanh co. Gọn gàng, thẳng tắc. Đây gọi là chân dụng công. Công phu quyết định đắc lực. Quán chiếu quyết định không được lơi lỏng. Quyết định không được gián đoạn. Như thị cửu cửu, thử tâm tìm giác không không động động. Cái tâm này của bạn dần dần không rồi. Là cái gì không vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, lo buồn, vướng bận ở trong tâm của bạn dần dần không còn nữa, là không rồi. Ư nhất cảnh tướng, tiệm năng vô động ư trung. Ở trong cảnh giới, ở trong hết thảy mọi hiện tướng, bạn dần dần có thể như như bất động. Cái bất động này chính là không bị chuyển bởi ngoại cảnh. Cảnh giới bên ngoài, bất luận nó hiện như thế nào, mình biết rất rõ ràng. Mộng huyễn bọt bóng, hoàn toàn không có liên quan với mình. Cái điểm này vô cùng quan trọng. Không nên cho rằng cảnh giới bên ngoài quan hệ mật thiết với mình. Không có cái sự việc này, hoàn toàn không liên quan. Không liên quan, bạn tự mình đi phan duyên với nó, đó là tự gây phiền phức. Vốn dĩ là không liên quan. Phật và Đại Bồ Tát ở trong thập pháp giới cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Cái cảnh giới này có liên quan với họ hay không vậy? Vẫn là không liên quan. Chỉ có thật sự không liên quan mới có cảm ứng đạo giao. Nếu như có một mảy may tâm phan duyên, thì cái năng lực ứng đó liền biến mất ngay. Cho nên chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cảm ứng nhanh chóng không thể tưởng tượng, là bởi vì tâm Phật thanh tịnh, toàn bộ tất cả hiện tướng đều không liên quan với họ. Như vậy họ mới có thể tùy duyên, tự tại. Chúng ta dựa theo cái lý luận phương pháp này để tu học, công phu hơi có chút đắc lực. Bạn muốn hỏi thế nào mới gọi là đắc lực? Ở trong tất cả cảnh duyên không động tâm, công phu liền đắc lực ngay. Ở trong tất cả hoàn cảnh, người sự vật, thật sự thấy ra rồi, thật sự buông xả rồi, ở trong tâm không còn có những thứ này nữa, công phu liền đắc lực ngay. Nếu như vẫn chưa có buông xả, ở trong tâm vẫn còn những vướng bận này, vẫn còn những phân biệt chấp trước này, thì công phu của bạn không đắc lực. Trạng thái của công phu đắc lực là ở trong tâm rất sạch sẽ, không còn đem những thứ này để ở trong tâm nữa, thật sự buông xả từ trong tâm rồi. Vào lúc này, sở dĩ gọi là trong tâm rất rỗng rang. Rỗng rang là chỉ cái cảnh giới này. Kháng kinh thời, nhãn quan tiện giác lượng ta. Vào lúc này xem kinh, trước đây xem không hiểu, hiện nay xem kinh, xem hiểu rồi. Trước đây xem không nhận ra ý nghĩa, hiện nay xem thấy ở trong từng câu từng chữ có vô lượng nghĩa. Cái gì thường nghĩ xem cái vô lượng nghĩa đó là sanh ra từ trong kinh sao? Không phải vậy, là sanh ra từ trong tâm thanh tịnh. Kinh là duyên. Chúng ta cái căn này gặp được cái duyên này, ở trong tâm thanh tịnh sanh vô lượng nghĩa, liền hiểu rõ ngay. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, bạn mới biết thiền tông dạy học quả thật có căn cứ lý luận của nó, phương pháp của nó với phương pháp của giáo hạ là hoàn toàn khác nhau. Thiền tông vừa bắt tay làm là huấn luyện tâm thanh tịnh, một mực cầu tâm thanh tịnh. Thiền tông là dùng cái phương pháp này, cho nên không đọc kinh, không nghe giáo, giảng kinh thuyết pháp họ không nghe. Từ sớm đến tối dạy bạn dụng công gì vậy? Dụng công phu quán chiếu. Vào thời xưa dùng quán tâm, vì sao tổ sư đại đức đổi thành tham thoại đầu? Nguyên lý nguyên tắc của họ đều là từ trong hai câu nói này của kinh Kim Cang mà ra. Như như bất động, bất thủ ư tướng, là từ hai câu này mà ra. Đây là nguyên lý dụng công của tông môn. Khi nào đến tâm thanh tịnh rồi, cũng tức là không bị chuyển bởi cảnh giới nữa, vào lúc này mới đọc kinh, mới nghe giảng. Cho nên họ đọc kinh, nghe giảng, rất nhanh khai ngộ. Giáo hạ hằng ngày đọc kinh, hằng ngày nghe giảng, nghe cả đời rồi cũng không khai ngộ. Người công phu đắc lực của tông môn nghe giảng, xem kinh, không có người nào không khai ngộ. Đạo lý là ở chỗ này. Niệm Phật thời, diệt giác đạp thực ta. Có dày công tu dưỡng như vậy. Cũng tức là người tâm địa thanh tịnh. Khi niệm Phật, rất dễ dàng được công phu thành khối, nhất tâm bất loạn. Ở trình độ thấp nhất là công phu thành khối. Người công phu tốt một chút thì được nhất tâm bất loạn. Hồi hướng giảng sanh, không có người nào không sanh tịnh độ. Đây là sự giúp ích rất lớn đối với chúng ta. Niệm Phật giảng sanh. Người như vậy tu tịnh độ, đối với giảng sanh, quả thật là tự mình có thể cảm thấy có đầy đủ phần nắm chắc. Như như bất động, thị thuyết tánh thể viên mãn hiển hiện. Sơ trụ dĩ thượng, bất quá phần phần hiện, vị chi phần chứng giác. Trong kinh văn, cái câu bất thủ ư tướng như như bất động này, như như bất động là tự tánh, là chân tâm. Tánh thể hiển hiện viên mãn là diệt ở trên quả vị cứu cánh của Như Lai. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta cần đi theo cái phương hướng này, đi theo cái mục tiêu này. Đây chính là con đường thành Phật. Công phu tu học phải tương ưng với nó. Tương ưng với nó tức là phải tương ưng với bất động. Cũng chính là thông thường nói tương ưng với thiền định, với định huệ, tam vô lậu học. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chỉ dạy tất cả chúng sanh. Là dạy điều gì vậy? Tổng quy nạp chung lại chính là giới định huệ tam học. Tam học là lấy định học làm then chốt. Giới học là phương pháp. Phương pháp của Bát Nhã có lìa khỏi giới định huệ hay không vậy? Không có. Giới là phương pháp. Phương pháp vô lượng vô biên. Phương pháp của Bát Nhã chính là nhìn thấu, buông xả. Dùng cái phương pháp này, dùng nhìn thấu giúp cho buông xả, dùng buông xả giúp cho nhìn thấu. Hai cái này thay đổi, bổ trợ cho nhau. Như vậy là đắc định. Định chính là như như bất động. Chính là theo cái mục tiêu như như bất động này mà tinh tấn. Bồ Tát sơ trụ thấy một phần chân tánh, gọi là phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Hoặc giả nói nó là chứng một phần pháp thân. Pháp thân là gì vậy? Như như bất động chính là pháp thân. Mãi cho đến quả vị đẳng giác. Ở trong đây tổng cộng có 41 cái cấp bậc, đều gọi là phần chứng giác. Vô minh phá một phần, liên hiện một phần. Hiện cái gì vậy? Hiện cảnh giới như như bất động. Phá hai phần thì hiện hai phần cảnh giới như như bất động. Như như bất động càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng. Đây gọi là phần chứng dị. Chúng ta hiện nay chưa có đến cái cảnh giới này. Chúng ta ở câu này dưới đây: nhược tính vị trung, cẩn đắc kỳ phưởng phất, sở vị tương tự giác giả. Từ sơ tính đến thập tính, mười cái cấp bậc này, mười cái cấp bậc này chưa kiến tánh. Tuy chưa kiến tánh, nhưng mà đi theo cái con đường kiến tánh này không sai. Chính xác là con đường này, chính xác là cái phương hướng này, không có sai lệch, không có sai lầm. Phương hướng và mục tiêu là gì vậy? Chính là nhìn thấu, buông xả. Thọ quả thật là đi theo con đường nhìn thấu, buông xả. Nhìn thấu, buông xả, buông xả nhìn thấu. Họ đi cái con đường này, đây chính là thập tính vị. Mười cái cấp bậc này gọi là tương tự giác. Chỗ này là nói viên giáo. Bồ Tát quả vị sơ tính là cái cảnh giới gì vậy? Chúng ta không thể không biết. Phật ở trên bổn kinh nói cho chúng ta biết. Tu Đà Hoàng chứng được quả Tu Đà Hoàng. Nhưng mà bản thân họ không có cảm thấy họ đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Đích thực chứng được rồi mà không cho là chứng được. Không cho là chứng được tức là đem quả Tu Đà Hoàng buông xả rồi. Buông xả họ mới có thể tiến thêm một bước nữa để chứng nhị quả. Nếu như tự cho rằng chứng được quả Tu Đà Hoàng rồi, thế thì xong rồi, sẽ dừng lại ở chỗ này, không thể đi lên được nữa. Chứng được cái cấp bậc này nhưng không cho là đã chứng được. Cư sĩ Giang ở trong giảng nghĩa nói với chúng ta: đại nhi hóa chi, bất dĩ vi nhiên. Hai câu nói này nói rất hay. Không lưu tâm. Và cảnh giới của Tu Đà Hoàng, Phật nói ở trong tất cả kinh Đại Thừa, ở trong kiến tư phiền não, kiến phiền não buông xả rồi, xả bỏ rồi. Kiến phiền não tam giới tổng cộng có 88 phẩm, quy đạp thành 5 loại lớn. Cái thứ nhất là thân kiến. Phàm phu đều xem cái thân này là ta. Bồ Tát sơ tính vị là tương đương với sơ quả tiểu thừa, quyết định không còn xem cái thân thể này là ta nữa. Cũng chính là nói không còn xem cái thân thể này là chính mình nữa. Đây là điều thứ nhất phải buông xả. Thân không phải là chính mình là gì vậy? Là ngã sở. Không phải ngã mà là ngã sở. Ngã sở là gì? Là cái ta có. Giống như bộ đồ này vậy, là cái ta có. Y phục là gì? Y phục không phải là ta, là cái của ta. Xem thân thể này xem giống như bộ y phục này vậy. Tuy vẫn còn chấp trước, cái chấp trước đó quá nhẹ rồi. Hôm nay cái ta có, nếu như người ta cần thì cởi ra để tặng người ta. Điều này rất đơn giản. Chính là không xem nặng như thế nữa. Xem nhẹ đi rất nhiều. Do đó xả thân là rất dễ dàng. Xả thân cũng không còn đau khổ nữa. Thân kiến buông xả rồi. Cái thứ hai là biên kiến. Sao gọi là biên kiến vậy? Biên kiến là hai bên. Cũng chính là chúng ta ngày nay nói đối lập. Họ buông xả rồi. Biên kiến vừa buông xả, cái gì nghĩ xem? Thế liền quy về một. Tuy chưa có chứng được vạn pháp nhất như, nhưng mà có một chút mùi vị rồi. Không còn chấp trước hai bên nữa. Tại vì sao không chấp trước hai bên vậy? Hai bên đều là giả, có gì đáng chấp trước chứ? Thí dụ người thế gian chấp trước là thật, là giả. Là thật, là giả, đều là giả, đều bằng không. Chúng ta thường nói chân vọng, tà chánh, đúng sai, lợi hại, thấy đều bằng không. Cho nên người thông minh thật sự đã vào cái cảnh giới này. Vừa vào cái cảnh giới này thì hai bên này xả bỏ rồi, tâm họ mới bình lặng. Nếu như vẫn còn chân vọng tà chánh, đúng sai để ở trong tâm, thì cái tâm này sao có thể bình lặng xuống được chứ? Đây gọi là biên kiến. Biên kiến buông xả rồi. Kiến thủ kiến, giới thủ kiến, hai loại này chính là người Trung Quốc chúng ta gọi là thành kiến. Đây thường nói người nào đó thành kiến rất sâu. Hai loại này là thuộc về thành kiến. Thành kiến tại vì sao có hai loại vậy? Một cái là trên nhân, một cái là trên quả. Thành kiến ở trên nhân gọi là giới thủ kiến. Thành kiến ở trên quả gọi là kiến thủ kiến. Hai loại thành kiến này thấy đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chứ không có cái sự việc này. Nó thật ra không có những sự việc này. Loại thứ năm là tà kiến. Phía trước bốn loại lớn này: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Bốn loại lớn này toàn là cách nhìn sai lầm, toàn là thấy sai rồi. Cái mà ở trong bốn loại lớn này không thể bao gồm toàn bộ tất cả cách nhìn sai lầm, bèn quy nạp về trong tà kiến. Cho nên kiến phiền não, kiến hoặc có năm loại lớn. Năm loại lớn này họ thấy đều buông xả rồi, chứng quả Tu Đà Hoàn. Cái này ở người tu hành mà nói, công phu thật sự đắc lực rồi. Đã nhập tương tự vị. Nếu như ở trên công phu của người niệm Phật mà nhìn, sơ quả, sơ quả tiểu thừa, sơ tính đại thừa, được sự nhất tâm bất loạn, cao hơn nhiều so với công phu thành khối rồi. Được nhất tâm bất loạn rồi. Xin thưa với các vị, ở trong công phu thành khối, ở trong giai đoạn cao, công phu thành khối cũng có tam bối củ phẩm. Công phu thành khối ba phẩm thượng thì sanh tử tự tại rồi. Cái sanh tử tự tại này chúng ta cũng có thể nói giảng sanh tự tại. Họ muốn lúc nào đi liền có thể đi lúc đó. Muốn đang đứng đi, muốn đang ngồi đi, đều tùy theo ý mình muốn. Công phu thành khối là có cái năng lực này rồi. Huống hồ sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn thật sự không dễ tu, thật sự khó. Nhưng mà nếu như bạn hiểu Bát Nhã thì không khó. Bạn hiểu được Bát Nhã, có thể nói lý nhất tâm khó, chứ sự nhất tâm đối với bạn mà nói là không khó rồi. Nếu như bạn không hiểu Bát Nhã, sự nhất tâm đối với bạn cũng vô cùng khó khăn. Niệm Phật niệm đến công phu thành khối, cái đó không khó. Đó thực sự là dạng người tu, dạng người đi. Sanh về phàm thánh đồng cư độ. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn là sanh về phương tiện hữu dư độ. Cái cấp bậc này cao rồi. Giáng sanh đương nhiên tự tại. Cho nên phần trước nói niệm Phật cũng cảm thấy vững bụng. Vững bụng là mình vô cùng có tín tâm. Đây là ở trong quả dị tính. Cận đắc kỳ phượng phất, gọi là tương tự giác. Cái phần chứng giác tương tự giác này đều là Đại sư Thiên Thai gọi là lục tức. Thiên Thai nói ở trong sáu cái cấp bậc. Vô luận tương tự phần chứng, nại chí vọng niệm hiển hiện, chữ viên mãn này chính là cứu cánh giác. Dây do bất thủ tướng lai, có thể thấy như như bất động bất thủ ư tướng. Hai câu này quả đích thực là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành ở trong Đại Pháp Viên Đốn.
Cẩn dịch Viên Đàn Cư Sĩ, Vọng Tay Cư Sĩ, Vọng Tay Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.